Tiếp về nguồn thiền. Thì kỳ trước chúng ta đã nghe qua Ngài Khuê Phong nói nhớ Ngài vào núi tu tập định tuệ 10 năm, cho nên Ngài thấy rõ những cái tinh tập vi tế nó khởi diệt rõ ràng nơi định tuệ. Ngài thấy rõ pháp nghĩa sai biệt nó đang xen nhau một cách rõ ràng trong tâm không, cũng giống như là người ngồi nhìn kẻ hở ánh sáng nó xuyên vào thì thấy rõ ràng tất cả những hạt bụi nó bay lăng xăng trong đó. Và cũng giống như là cái hồ nước đã lỏng trong, mình nhìn xuống dưới đáy thì thấy rõ tất cả các cái hình ảnh nó hiện hiện một cách rõ ràng trong đó. Thì nhờ thấy rõ như vậy cho nên Ngài không bị rơi vào các cái cực đoan mà Ngài kể ra, đó là kẻ tu thiền si mê giữ không yên lặng và người huệ điên cuồng chỉ tìm trong văn nghĩa. Thì đoạn kể dưới đây là Ngài nói rõ những cái cảm nhận của Ngài có ra từ tác dụng của 10 năm Ngài vào núi tu tập định tuệ. Mà cụ thể là cái cảm nhận về giáo nghĩa và tâm tông, tức là cảm nhận giữa kính giáo và thiền nó có một sự liên quan như thế nào. Thì chúng ta đi vào chánh văn. Những gốc nhân liệu đạt từ tâm, mới biện các giáo nghĩa nên lòng thiệt tha tâm tông. Lại nhân biện các giáo nghĩa mà hiểu tu tâm nên chỉ thành giáo nghĩa. Tức là khi mà đạt đến rốt ráo rồi á, thì mới thấy rõ suốt hết từ tâm cho đến giáo nghĩa vốn nó là không ngại nhau, mà khéo dùng á, thì đều là dùng cho nhau, nó là hai pháp giúp thành cho nhau. Thì cụ thể chính khi mà Ngài liệu đạt từ tâm rồi thì đó mới là thấu đạt suốt tầng gốc, cho nên mới rõ suốt hết giáo nghĩa. Vì vậy mà Ngài biền giáo nghĩa mới không lầm và không bị sai lệch. Và cũng chính nhờ liệu đạt từ tâm cho nên mới thông suốt giáo nghĩa một cách rõ ràng. Chính vì lý do đó cho nên khi Ngài biền giáo nghĩa mà lòng Ngài vẫn thiệt tha với tâm tông, tức là thiền tông. Tức là khi mà đạt đến tâm tông rồi á, thì chính nhờ mình suốt đạt tâm tông cho nên mới suốt hết cả cái giáo nghĩa một cách rõ ràng mà không lầm. Vì vậy mà khi biền giáo nghĩa nhưng mà không phải là kẹt ở trên giáo mà vẫn thiệt tha với tâm tông, tức là thiệt tha với thiền tông, mà không lầm trên giáo, không chấp trên giáo, cho giáo là cựu cảnh, rồi đánh mất đi cái mà giáo muốn chỉ, đó là từ tâm. Lại nữa, do khi Ngài biền giáo nghĩa mà Ngài thấy rõ cái việc tu tâm một cách rõ ràng hơn, giúp thành diệu dụng mạnh hơn, cho nên tâm Ngài càng thiệt tha, càng chỉ thành với giáo nghĩa. Người đạt đến đấy rồi thì mới cảm nhận được cái ý vị giữa giáo và thiền, mới thấy hai cái này nó không còn ngăn ngại nhau, nhưng mà nó là giúp thành cho nhau, chứ không phải là có ngăn cách. Thường á thì mình đang còn học thì mới đầu mình học cho hiểu. Học thời gian mình thấy rằng cái việc học này nó có ngăn ngại chuyện tu thì mình muốn bỏ đi để mình tu. Nhưng mà mình tu thời gian thì mình thấy rằng là tại sao mình tu hồi tự nhiên thấy nó dột đi, thì mình muốn trở ngược lại học. Thì nó cứ có về lại như vậy mà mình không biết định được rằng là nên học hay là nên tu. Thì cái đó là cả do vì mình thấy hai lĩnh vực này, hai phạm trù này nó còn có một cái gì tắc nghẽn ở giữa mà chưa suốt nhau. Còn người đã đạt suốt từ tâm rồi á thì hai cái này không hề ngại nhau mà giúp thành cho nhau, thì quý ngài đi vào đi ra một cách tự tại và không có gì vướng ngại. Thì cụ thể, ngày xưa thiền sư Tổ Tâm Hội Đường khi sang yết kiến với thiền sư Hiệu Nguyệt ở Phân Đàm, thì thiền sư Hiệu Nguyệt á, ngài thường dùng kinh luận tính nghĩa được nhập thân, tức là ngài dùng tất cả những cái tính nghĩa, cái tính thân cốt yếu của kinh luận mà được nhập thân, thấy suốt đạo nơi tự tâm. Thì những vị đồng hàng ở các nơi nghe như thế thì đều cười và bảo là chủ yếu không từ sạch hết đi, lại còn thả một cái câu vào trong hang sâu nữa. Lúc đó ngài Tổ Tâm Hội Đường ngài nghe và ngài nói: kia cho hữu đắc mà đắc dự trước ngừa sau, ta cho vô học mà học trăm sông về biển. Tức là mấy vị kia họ nghe ngài Tổ Tâm Hội Đường tại sao không ngay đó sạch hết đi, lại còn thả một cái câu vào trong hai sau làm gì, tức là lại còn học thêm kinh luận làm gì. Thì lúc đó ngài Tổ Tâm ngài nói: mấy vị đó cho là hữu đắc, tức là có sở đắc, có chỗ được rồi, không cần học nữa. Nhưng mà chỗ được đó đã được thông suốt hay chưa, hay là bên trong mình vẫn còn thầm thầm có một niềm ngại và luôn phải giữ nó? Thì như vậy là cái đắc đó là con giữ trước ngừa sau, phải không? Nhưng mà cái được á, nó còn có một cái để giữ, có giữ trước ngừa sau như vậy á, thì cái đó chưa phải là cái mà suốt tột. Thì chính đó là ngài nói rằng là cái đó là quý vị đó cho đã được, nhưng mà còn giữ trước ngừa sau thì chưa phải là rốt ráo. Cho đã được mà còn một chỗ ngài phải giữ như vậy á, chứ rốt ráo mà còn ngài như vậy á, thì so với cái chuyện của ngài thì ngài học, nhưng mà ngài học á thì ngài không còn ngài. Tức là không phải là ngài không được gì, nhưng mà chính khi ngài đã suốt từ tâm mà ngài còn học nữa thì cái học của ngài nó lại không ngại, mà trong khi mấy vị kia không học mà lại ngại. Thì ngài nói rõ nè: ta cho vô học nhưng mà học trăm sông về biển. Tức là ngài vô học nhưng mà không phải là ngài không học gì, mà ngài Hội Đường ngài học, cái học của ngài là học trăm sông về biển. Học trăm sông về biển là sao? Tức là ngài học, ngài đọc, nhưng mà không phải kẹt trên văn chữ, mà mỗi lời của Phật Tổ nói ra đều chính là những lời soi cho cái tâm đáng hiện hiện của ngài đáng đọc sách đây. Thì đó đều là nó soi sáng từ tâm cho ngài. Thì bao nhiêu lời, bao nhiêu nghĩa lý đều chán hòa trong biển tánh. Thì đó chính là học trăm sông, trăm dòng chạy về biển, chán hòa trong biển tánh. Thì như vậy cái học của ngài chỉ giúp thành cho ngài, chỉ không có gì ngài. Bây giờ mấy vấn đề dễ biết lắm. Nhớ lại cái chuyện của vua Trần Thái Tông phải không? Lúc mà ngài đọc kinh Kim Cang, thì đến cái đoạn mà ứng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, trong khoảng đó ngài để cuốn sách xuống, ngài ngâm nga, thì lúc đó sao? Hoặc nhiên có ngộ, phải không? Đó, thì ngay khi đọc mà mình đừng có nên chấp trên chữ không, mà mình coi cái gì là cái trong kinh muộn nổi đang hiền hiền đây này. Thì chính những lời đó, mỗi lời đều là soi trở lại cái đang hiền hiền đây. Thì hai cái nó tương phản cho nhau một cách rõ ràng như vậy, thì có gì ngại? Đó, thì cái đó là học nhưng mà không phải kẹt trên văn chữ, mà đó là học trăm sông về biển. Bao nhiêu ý nghĩa đó, đó là ví dụ cho trăm dòng đều chán hoa trong một cái biển tánh đáng hiện hiện ở đây, thì đó là học trăm sông về biển. Như vậy thì mình thấy có cái gì làm ngài cái gì không? Đó, thì cái đó nó thông suốt một cách rõ ràng. Nhưng mà những vị kia thì theo ngài Hội Đường ngài nói là cho là có được, nhưng mà cái chỗ được đó là có một khả năng buông sạch tất cả để thông suốt vô ngài trên tất cả pháp không? Hay là thầm thầm trong ngực vẫn còn có một chút ngài để mà giữ trước người sao? Thì cái đó chưa phải là cái suốt tồn. Thì từ đó mình mới thấy tại sao mình có một chỗ được mà mình chưa thông, mà trong khi đó ngài Hội Đường ngài học tất cả mà ngài lại thông suốt. Thì cái đó là cái mình cần đặt lại, là cái việc học nó không phải là lỗi, mà lỗi tài tâm mình suốt hay chưa, biết học hay không. Thì cụ thể ngày xưa ngài Trần Tôn Túc, tức là ngài có hiệu là Đạo Minh, tức là thiền sư Đạo Minh đó, ngài là một người mà chuyên đáng dày cỏ để bạn lấy tiền nuôi mẹ đó. Tức là vì mà sủi ngài lấm tệ lên hỏi ngài ông bà mà ba lần bị đánh đó. Thì thiền sư Trần Tôn Túc ngài đang xem kinh Kim Cang, thì ông thường thư Trần Thảo ông để ông thăm. Thì thầy sư đang xem kinh, lúc bảy giờ ông hỏi, ông hỏi là thưa hòa thượng, vậy chứ hòa thượng đang xem kinh gì vậy? Tại vì quý vị biết thiền sư Đạo Minh ngài là một vị thiền sư lớn mà vẫn còn xem kinh Kim Cang. Thì ông thường thư Trần Thảo ông cũng là hiệu đạo, ông để ông hỏi vậy cho thưa hòa thượng đáng xem kinh gì vậy? Thì sư mới nói là xem kinh Kim Cang. Thì ông Trần Thảo mới hỏi kinh này đã có lục triều phiên dịch thì đấy là triều nào? Tức là kinh Kim Cang là có sáu triều phiên dịch, Như vậy quyển kinh mà họ thường đang xem á, là quyển kinh đó triều thứ mấy dịch, triều nào dịch. Nếu như mình thì sao? Thí dụ nói triều Tân dịch phải không? Hay là triều Hán dịch phải không? Nếu mình nói triều nhà Tân dịch thì trả lời trên quyển kinh gì? Trên quyển kinh Đáng Coi này phải không? Hoặc là nói kinh này là dịch vào triều nhà Hán thì đó là cũng trả lời trên quyển kinh Đáng Coi phải không? Nhưng mà khi được hỏi kinh này đã có 6 triều phiên dịch, vậy thì đấy là triều thứ mấy? Thì ngài Trần Tông Túc, ngài đưa quyển kinh lên, ngài bảo tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bảo ảnh. Mình thấy rõ không? Hỏi triều thứ mấy dịch, đó là hỏi quyển kinh nào? Hỏi quyển kinh Văn Tự trên giải sanh diệt này phải không? Tức là quyển kinh này á, là có triều này dịch này, triều kia dịch này, thì đó là hỏi trên quyển kinh bằng giấy này nè, phải không? Nhưng mà nếu khi hỏi như vậy mà mình nói rằng là kính tôi xem là triều nhà Tân dịch, thì như vậy có phải là mình đã kẹt trên quyển kinh bằng giấy mình xem chưa? Đó là mình chỉ biết xem kinh mà quên tánh. Đó. Còn ngài Trần Tôn Túc á thì sao? Ngay khi đang xem kinh nhưng mà đáng là soi suốt bản tánh mình, cho nên chạm tới á thì không ngoài cái việc mình đang thấy, phải không? Cho nên đưa lên tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bao ảnh. Như vậy là sao? Tức là quyển kinh bằng giấy này á, nó là một pháp hữu vi sanh diệt không cần nói đến. Như vậy thì cái gì là cái chân thật cần nhắc đến ở đây? Đưa lên liền thấy, phải không? Chưa khởi phân biệt thì đây là gì? Là quyển kinh Kim Cang sống, đang sống đây nè, phải không? Tại vì sao trong kinh Kim Cang Đức Phật phải nói là tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bao ảnh? Tức là tại vì á, hằng ngày cái tấm con người chúng ta nó thường hay là vướng kẹt trên tất cả pháp hữu vi. Nhưng mà vốn nó, một sự thật của nó là không có chi thiệt. Cho nên Đức Phật nói cho biết rằng cái đó không có chi thiệt. Thì ngay khi biết không thiệt là đồ giả thì sao? Dừng tấm dĩnh, phải không? Thì trả lại cái nguyên ủy ban đầu của mình. Thì cái gì đáng lặng biết mà đáng thấy đây? Thấy chưa? Thì đấy là quyển kinh sống đang hiện sơ sơ đây, chứ không phải là trả lời trên quyển kinh sanh diệt nữa. Nếu khi hỏi họ thường xem kinh Kim Cang, vậy trong 6 triều phiên dịch thì đây là triều thứ mấy, mà mình trả lời là triều nhà Tần hay nhà Hán, thì đó là đáng dính kẹt trên quyển kinh bằng giấy mực mình đang xem. Còn đối với ngài Trần Tôn Túc, ngài đáng xem nhưng mà không phải là kẹt trên chữ nghĩa, mà mỗi lời đó đều soi sáng từ tâm cho ngài, cho nên đụng đến là đụng ngay chỗ ngài đang thấy. Bởi vậy ngài đưa lên tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bao ảnh, thì ngay đây khéo liền thấy quyển kinh sống đang hiện đây. Thì như vậy mình thấy ngài Đào Minh, ngài đang xem kinh nhưng mà ngài có kẹt trên kinh không? Đang xem nhưng mà suốt từ tâm, phải không? Có người hỏi đến thì ngài liền chỉ quyển kinh sống chân thật nơi chính mình, nhưng mà người khéo thì cũng nhận thấy nơi họ. Thì đó, như vậy mình mới thấy ngài xem kinh nhưng mà ngài đó có ngăn ngài không theo chữ nghĩa để bỏ quên bản tâm, thì không có gì làm cho mình ngăn ngài được. Thì đến trong đây mình mới thấy dạo và thiền nó có ngắn cách nhau không? Sợ gì ngắn cách á, là tại vì cái tâm mình nó chưa suốt. Hạ đùng đến kinh á, thì mình vượng đến kinh. Mà nói quay về tâm á, thì có một cái để giữ cùng kẹt bên trong. Mà quý ngài thì nói nếu vượng quyển kinh bên ngoài thì đó là dính với các pháp bên ngoài. Kẹt vào một cái để giữ bên trong thì đó là con kẹt với cái trù gắn bạc bên trong, vẫn chưa ổn luôn. Cho nên mình thấy có hai lĩnh vực như vậy, bởi vậy mà đi ra cùng ngài, mà đi vào cũng thấy ngài luôn. Người mà suốt tâm rồi á, thì không còn thấy hai, mà khi trở về tâm thì mọi cái đều rộng suốt. Mà trên kinh giáo thì mỗi lời không ngoài cái hiện hiện mình đang thấy biết rõ ràng đây. Thì hai cái nó đang là soi cho nhau, thì giúp thành dịu dùng cho nhau, không có gì ngại. Còn ngài thì đó là tại vì tâm mình chưa suốt, chứ không phải là kinh giáo làm cho mình ngại. Quý vị biết cả thiên sứ nói trần cảnh còn không có khả năng làm cho mình ngại, nói chỉ là kính điển mà làm ngài thì vô lý quá, phải không? Cho nên ngài Trần Thái Tông, ngài có nói về việc này. Ngài nói nếu là người mắt sáng thì ngài gì trên ngậm thêm hoa. Tức là mình thấy rằng bị ngài là tại vì mình còn kẹt. Còn nếu người mắt đã sáng á, thì việc xem kinh học giáo lý cũng giống như là trên ngậm thêm hoa, thì càng đẹp không có gì ngài. Thì đoạn kể đây, ngài Khuế Phong ngài nói tiếp.